Hàng loạt dự án BOT giao thông sẽ bị kiểm toán vào năm 2018, theo kế hoạch vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố vào hôm 5 tháng 12, một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm ngừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của các tài xế. Các động thái của chính phủ Việt Nam được một nhà phân tích nhận định là khá dè dặt trước phản ứng dữ dội nhưng ôn hòa và thông minh của người dân, vốn là bên thứ ba đã bị gạt ra ngoài trong hợp đồng giữa nhà nước và chủ đầu tư. Một nhà phân tích và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chính phủ Việt Nam đang rơi vào tình trạng lúng túng và dè dặt trước tình trạng nóng lên từng hồi của trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ông nói,
tôi nghĩ rằng phản ứng của chính phủ là khá là dè dặt và nó chứng tỏ cái sự tranh giành giữa các cái quan điểm khác nhau nó còn rất là mạnh trong chính phủ.
Theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước ký ban hành vào ngày 4 tháng 12, một loạt các dự án xây dựng và đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông như dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 ở Đồng Nai, Lâm Đồng, quốc lộ 18 ở đoạn Bắc Ninh, Uông Bí, dự án đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, công trình cầu Việt Trì, Ba Vì, hầm đường bộ qua đèo Cả, quốc lộ 1 hay cầu Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh, v.v. sẽ nằm trong chương trình làm việc của cơ quan kiểm toán vào năm tới. Theo cơ quan này, đã có 27 dự án BOT bị kiểm toán vào năm 2016 và bị rút chi phí đầu tư xuống 1.150,46 tỷ đồng, giúp giảm thời gian thu phí hoàn vốn so với dự án ban đầu, tổng cộng là hơn 107 năm. Kế hoạch kiểm toán các dự án BOT được đưa ra vào thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa hạ lệnh dừng thu phí ở trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang từ 1 đến 2 tháng sau những ngày hỗn loạn vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của giới tài xế. Trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả trạm nhiều lần trong ngày đầu tiên mở cửa thu phí trở lại vào hôm 30 tháng 11 vì các tài xế đồng loạt nộp tiền phí dư 100 đồng và đòi thối lại tờ tiền rất ít được sử dụng này. Trước đó vào tháng 8, trạm này cũng đã phải dừng thu phí chỉ sau 2 tuần khai trương vì chiến thuật trả phí bằng tiền lẻ của người dân, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Bộ Giao thông Vận tải ngay sau đó đã phải quyết định giảm mức phí qua trạm từ 35.000 đồng đến 180.000 đồng xuống còn 25.000 đồng đến 160.000 đồng. Nhưng người dân vẫn cho rằng việc họ phải đóng phí trên con đường mà họ đã đóng thuế để xây dựng là phi lý. Nguyên nhân cốt lõi của cuộc chiến giữa người dân và nhà đầu tư với nhà nước, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, là do người dân, tức bên thứ ba trong hợp đồng BOT, đã bị loại ra ngoài vì lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước. Ông phân tích.
Bản thân BOT là một cái việc, nếu mà làm đúng đắn, nó là một cái việc rất là tốt. Nhưng rất đáng tiếc ở Việt Nam thì nó có cái sự cấu kết giữa chính quyền và cái doanh nghiệp thực hiện cái dự án BOT đấy để bóp méo cái sơ đồ đi vì cái lợi ích riêng tư của họ. Cái sự phản kháng dân sự một cách rất là ôn hòa và đúng pháp luật của người dân là một cái điều thực sự là phải đáng hoan nghênh. Bởi vì bây giờ người dân đã biết người dân là một cái bên thứ ba của cái hợp đồng hay là của bất kể một cái dự án BOT nào, bởi vì người dân là cái người mà chi trả trực tiếp cái phí đấy, nhưng mà như vậy là họ bị loại ra ngoài.
Những ngày qua, cuộc chiến ở BOT Cai Lậy có vẻ như đã trở thành cuộc chiến chung khi những tin tức về vụ này được cập nhật và chia sẻ chóng mặt trên cả truyền thông chính thống lẫn mạng xã hội. Đọc bình luận của người dân, ai cũng có thể hiểu họ đang ủng hộ và đứng về phía nào. Luật sư Phạm Công Úc thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc chiến ở Cai Lậy nhận được sự ủng hộ của công chúng, một phần còn là vì cách đấu tranh rất dí dỏm và sáng tạo của giới tài xế mà ông gọi là lầy.
Cái người dân ở miền Tây, Nam Bộ, ở Việt Nam, họ sống là thứ nhất là họ khí khái, bộc trực. Cái thứ hai là họ có những đấu cá của họ. Thì khi mà gặp những sự cố này thì họ sẽ có cách để họ tồn tại được. Ở đây đang có từ mới người ta gọi là mấy tài xế lầy, nhưng mà chỉ lầy này rất là dễ thương bởi cách cư xử của họ không phải là gay gắt mà có thể làm phía đối phương họ lúng túng, họ không xử lý được. với những cách xử lý mà rất là linh hoạt, rất là dí dỏm, rất là hiệu quả của mấy anh nông dân hai lúa này, thì không có một cái cường quyền, một cái thế lực nào, thế lực tài phiệt nào, một thế lực cường quyền nào có thể bóp chết được họ.
Trong cùng ngày 5 tháng 12, tỉnh Khánh Hòa cũng phải tổ chức họp khẩn liên quan đến trạm thu phí BOT Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa. Trước đó một ngày, các tài xế ở đây cũng sử dụng chiêu thức trả tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá cao để đi qua trạm, khiến cho giao thông khu vực bị kẹt xe nhiều giờ. Trả lời báo Người Đưa Tin trong cùng ngày 5 tháng 12, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam cho biết đã phải tăng cường lực lượng tại BOT Cai Lậy và nhiều trạm thu phí khác để bảo đảm an ninh trật tự. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 12, Bộ Công an nói họ ghi nhận được 14 xe thường xuyên qua lại trạm Cai Lậy để gây rối, kích động, cản trở giao thông. Nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc đi lại qua trạm là quyền hợp pháp của công dân.
Ở Cai Lậy người ta bảo là có 14 người ở đâu đâu đấy thường xuất hiện. Tôi nghĩ rằng nếu một người đấy ở Lạng Sơn mà người ta vào đấy mà người ta đi lại này cả 20 lần, 50 lần, đấy cũng vẫn là quyền của người ta và hoàn toàn hợp pháp và không có một cái cớ gì để mà bảo rằng cái việc đấy là cái việc mà gây rối cả.
Tin cho hay, chủ đầu tư BOT Cai Lậy, ông Nguyễn Phú Hiệp, cũng vừa có báo cáo nhanh gửi cho Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu trách trong ngày 5 tháng 12. Trong đó, ông Hiệp yêu cầu Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền Tiền Giang phải sớm điều tra các hành vi gây rối, làm mất trật tự trong khu vực. Nhưng bất chấp phát ngôn của giới hữu trách, các tài xế được cho là gây rối đã được người dân tung hô như những anh hùng trên mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, Chính phủ nên trân trọng những người này, vì từ họ có thể phát hiện ra tiêu cực, tham nhũng, điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cổ vũ trong suốt thời gian qua.
Ngay sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội công bố sẽ xét xử cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vào tháng 1 năm 2018, các báo của Đức đồng loạt đăng tin về quyết định này và nhận định ông Thanh có thể đối mặt với án tử hình. Hãng tin thông tấn Đức DPA, tuần báo Tấm gương Der Spiegel và Berliner Zeitung cùng các tờ báo lớn khác của Đức hôm 4 tháng 12 đăng tải thông tin cựu doanh nhân 51 tuổi Trịnh Xuân Thanh, người mà Bộ Ngoại giao Đức cho là bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin cuối tháng 7, sẽ bị đưa ra tòa xử vào tháng 1 năm 2018. Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính hôm 4 tháng 12 được truyền thông trong nước dẫn lời nói tại phiên khai mạc tại một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố rằng ông Thanh sẽ bị xét xử trong hai vụ án tham nhũng vào đầu năm sau.
Thì trong tháng 1 năm 2018, Tòa án Nội phải sớm đưa xét xử hai vụ án. Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội tham mô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng với đồng phạm cũng tham mô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Nhân lực.
Việt Nam cáo buộc ông Thanh làm thất thoát hơn 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo PVC trong khoảng thời gian từ năm 2009 tới 2013, trong khi chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh, người đang xin quy chế tị nạn trên đất Đức, thì Hà Nội lại tuyên bố ông Thanh tự trở về đầu thú. Các luật sư của ông Thanh ở Đức cho rằng ông Thanh không tự về đầu thú và nhận định ông là một nạn nhân của cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo DPA, tuần trước Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố muốn khẩn trương đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh mà ông cho là đặc biệt. Đầu năm nay, người đứng đầu Đảng Cộng sản đã nói rằng sẽ bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh để đưa về xét xử. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc bắt cóc ông Thanh về là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng. Truyền thông Đức cho rằng nếu bị buộc tội, ông Thanh có thể sẽ bị mức án tử hình. Luật sư Trần Thu Nam của Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết đó là mức án cao nhất cho các cáo buộc tham nhũng.
Mức hình phạt cao nhất là lên tới tử hình. Và cái luật Bộ luật Hình sự năm 2015 chuẩn bị có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì vẫn giữ nguyên cái mức hình phạt tử hình đối với cái tội tham mô tham nhũng. Hình phạt cao nhất mà người đó phải chịu đối với cái khung hình phạt cái mức độ tham mô tham nhũng á. Trên 1 tỷ đồng hoặc là thiệt hại trên 5 tỷ đồng thì có thể bị mức phạt cao nhất là tử hình.
Theo đánh giá của luật sư Nam, việc ông Thanh bỏ trốn theo cáo buộc của Việt Nam là một trong những tình tiết tăng nặng cũng như số tiền thất thoát quá lớn. Như trong vụ này thì cựu lãnh đạo ngành dầu khí khó có khả năng thoát án tử hình. Chính phủ Đức và Sứ quán Đức đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo của vụ xử ông Thanh và sẽ đưa ra những quyết định thích hợp cho mối quan hệ song phương với Việt Nam, theo DPA. Cũng theo hãng thông tấn Đức, Việt Nam đã biết thái độ của chính phủ Liên bang Đức đối với án tử hình. Việt Nam là một trong số 58 quốc gia trên thế giới vẫn áp dụng mức án tử hình. Tờ báo kinh doanh hàng đầu của Đức Handelsblatt hôm 4 tháng 12 cho rằng những lo ngại về mức án tử hình ở Việt Nam là có cơ sở. Tuần báo này trong chuyên mục riêng có tên Trịnh Xuân Thanh nằm trong trang chính trị quốc tế lấy trường hợp gần đây nhất về việc kết án tử hình cựu giám đốc điều hành Nguyễn Xuân Sơn của Petro Việt Nam là một ví dụ cho mối quan ngại này. Nhiều điều luật có án tử hình đã được loại bỏ trong luật pháp Việt Nam, theo luật sư Nam, nhưng những vụ án liên quan đến tham nhũng nếu không có hình phạt tử hình có thể sẽ trầm trọng hơn.
Khi mà chưa kiểm soát được tham nhũng mà bỏ ngay cái hình phạt tử hình, sợ rằng nó sẽ gây tác dụng ngược. Nó bảo đảm quyền sống của một người nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều cho cái xã hội, cho ngân sách nhà nước.
Xoa dịu sự phẫn nộ của người dân, tăng cường sự kiểm soát trong đảng, đấu tranh phe phái, cải thiện hình ảnh của khu vực nhà nước và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài có thể là một số nguyên nhân khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, theo nhận định của nhà báo David Hutt trên tờ Asia Times. Trong bài báo có nhan đề Sự hủ bại ở Việt Nam tệ đến mức nào, nhà báo David Hutt đã điểm lại những vụ án tham nhũng nổi cộm ở Việt Nam trong thời gian qua như vụ Trịnh Xuân Thanh ở Petro Việt Nam, vụ Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn ở Ocean Bank và Petro Việt Nam. Bài báo dẫn lại việc ông Trọng yêu cầu sớm đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử và cho rằng việc xử tội ông Thanh có ý nghĩa quan trọng với ông Trọng, cho nên Việt Nam mới bất chấp việc rạn nứt quan hệ ngoại giao với Đức để đưa ông Thanh vốn lẩn trốn ở Đức về Việt Nam quy án. Bài báo dẫn lời giáo sư Carl Sayer thuộc Đại học New South Wales ở Úc nói, một số người cho rằng chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Trọng là một nỗ lực để xoa dịu quần chúng trong nước vốn đang phẫn nộ với tình trạng tham nhũng rõ ràng ngày càng lan rộng trong đảng. Ông Sayer nói thêm rằng các phiên tòa và các hình phạt nặng nề được báo chí đưa tin rộng rãi là nhằm mục đích này. Trong vụ án Petro Việt Nam Ocean Bank có tổng cộng 51 bị cáo buộc các tội danh từ biển thủ công quỹ cho đến lừa đảo. Hà Văn Thắm bị kêu án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nghi ngờ có âm mưu chính trị đằng sau chiến dịch này. Một phần là do hồi tháng 5, ông Đinh La Thăng đã bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị và sau đó bị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm qua ở Việt Nam mới có một ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ như vậy. Ông Thăng là đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng được cho rằng đang tìm cách thanh trừng phe cánh ông Dũng và nhổ tận gốc mạng lưới lợi ích mà ông Dũng đã xây dựng khi tại nhiệm vốn bao gồm bộ máy, lãnh đạo tại Petro Việt Nam và Ocean Bank. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc bè phái trong đảng với việc chống tham nhũng là hai chuyện khác nhau và không có liên quan gì với nhau. Một lý do nữa là ông Trọng muốn tăng cường sự kiểm soát của ông đối với đảng khi mà tại kỳ đại hội đảng lần tới vào năm 2021, ông bắt buộc phải về hưu sau hai nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư. Do đó, nhiều khả năng ông Trọng muốn đảm bảo rằng dàn lãnh đạo mới phải tuân thủ đường lối của đảng. Chỉnh đốn lại khu vực kinh tế quốc doanh vốn làm thất thoát lớn tài sản quốc gia cũng là một lý do, đặc biệt điều này lại càng quan trọng trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang kêu gọi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước từ các nhà đầu tư nước ngoài. Bài báo này viết, mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm lớn đối với Sabeco và Habeco, hai tập đoàn đang kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, các doanh nghiệp nhà nước khác không có được sự quan tâm như vậy do tiếng tăm đã bị hủy hoại sau nhiều năm xảy ra tình trạng tham ô và quản lý yếu kém. Bất chấp những nỗ lực này, giáo sư Carl Sayer được dẫn lời cho rằng nó không có tác dụng răn đe cho lắm trước tình trạng tham nhũng thâm căn cố đế ở Việt Nam. Theo lời ông giải thích, đó là vì nguyên nhân gốc rễ là quản trị đất nước yếu kém khi không có một hệ thống kiểm toán, điều tra và công tố độc lập không bị chi phối bởi ảnh hưởng chính trị.